This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của Đài 1600 và chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng xin được đến ngay sau đây trên làn sóng của Đài 1600. Từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Bảo xin gửi lời chào thứ 6 cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay chắc là bà con người ta đi trong shopping mall nhiều lắm, thì nếu mà cái này thì chắc nó cũng làm kinh tế nó đi lên, phải không anh Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Đúng là như Bảo Bảo nói là người ta shopping rất nhiều, nhưng mà cái sai là không phải shopping mall, quý vị. Họ shopping bằng những cái ga, những cái device, những cái smartphone hay là internet rất là nhiều, nói chung là internet. Một chút xíu đây Tiến Dũng sẽ gửi bản tin về chi tiết, nhưng mà trước mắt thì ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là tốt. Đúng như Bảo Bảo nói, thị trường chứng khoán thì hôm qua thì dưới 23.000 điểm, tức là nó xuống chỉ 22.000 mấy trăm điểm thôi, nhưng sáng hôm nay thì lên vượt qua mức 23.000 điểm là 23.105 điểm, Dow Jones lên được 245 điểm, các thưa vị. Nasdaq thì lên được 19 điểm, 20 điểm, hiện tại là 6.549 điểm. SP500 thì lên được 21 điểm, hiện tại là 2.488 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.80%. Dầu thô thì lên chút xíu thôi, lên khoảng 2 xu. Một thùng dầu thô là 46.32 đồng, một euro đổi được 1.14 đồng. Vàng thì giảm 6.40 đồng, mà ao vàng hiện tại là 1.262 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.56%, tương đối cao nhất là 4.54%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.74%, tương đối cao nhất là 3.81%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.235 đồng, bán ra là 23.325 đồng. Vàng thì mua vào 36.290.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.290.000 đồng cho một lượng, cái thú vị. Cũng giống như vậy, mua vào bán ra sẽ giống nhau, chứ đều không biết sáng nay cái bản tin của Việt Nam được có lộn hay không. Và một bản tin đầu tiên là cái số người mua vào cái dịp lễ, những cái dịp lễ vào gọi là cuối năm á, gọi là record, kỷ lục, cái thú vị. Chỉ còn có 4 days away, 4 ngày nữa thôi là đến Christmas. Nhưng mà theo một cái khảo sát của Adobe, họ nói rằng từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 19 tháng 12 là tổng số người dân Mỹ mua hàng online không thôi đó là 110.6 tỷ. Wow, hồi năm ngoái chỉ có 94 tỷ thôi, năm nay lên đến 110.6 tỷ. Và chưa kể là ở trong các cửa hàng, cửa tiệm, và cũng ở Adobe họ nói là cứ gần như 1 đồng trong 6 đồng là người ta mua online, tức là ví dụ chúng ta mua 6 đồng là trong đó xé ra 1 đồng là online. Và đến khi mà họ break it down, họ chia ra đó, thì riêng về cái smartphone, cái điện thoại di động của quý vị không thôi đó là lên 33.3 tỷ. Người ta dùng cái điện thoại để mua hàng rất nhiều, quý vị. So với năm ngoái nó lên đến 57%. Vậy thì theo như cái con số mà Adobe đưa ra đó, là có thể từ đây cho đến cuối tháng 12 đó, cuối năm đó, là cái số tiền mua trên bằng cái những cái online đó là khoảng ít nhất nha, ở đây là at least là 126 tỷ. Hiện tại là mới có 110 tỷ thôi, coi như 111 tỷ đi, là còn khoảng mấy ngày away thôi đó là sẽ lên khoảng 126 tỷ. Nhưng mà 126 tỷ này là cái số tiền chỉ nằm trong online nha, quý vị, còn đi vào những cửa tiệm chưa tính nữa, online không thôi đó. Mà nếu mà chúng ta nhân lên 6 đó thì chúng ta chia ra thì 1/6, hay là nhân 5 cũng được 106, tại vì cứ 6 đồng là lấy 1 đồng là họ mua online rồi, còn 5 đồng còn lại là mua các cửa tiệm. Vậy thì chúng ta cứ khoảng, wow, half trillion dollars người dân Mỹ xài trong chỉ có ngày November, ngày tức là tháng 11 và tháng 12 không thôi. Cho nên người Mỹ xài rất nhiều, thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì Hạ viện đã thông qua gọi là cái tiền để mà xây cái bức tường, thưa quý vị, cái wall ở biên giới Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ. Và số tiền này khoảng là 7 tỷ 8. Cái số tiền này sẽ đưa trọn cho những nhà thầu đó vào ngày 8 tây tháng 2. Cái bản tin này thật sự ra thì nó rất tốt cho cái tiểu bang Texas. Quý vị cũng biết rằng tiểu bang Texas này là bức tường chắc chắn sẽ được xây lên dọc biên giới của Mỹ Tây Cơ và Texas. Nhưng mà cái quan trọng đó là công việc làm bắt đầu sẽ có chiều hướng mướn người vào ngay tại phút này. Quý vị biết rằng cái construction đã thiếu người rồi, nhưng khi xây bức tường này thì họ cần rất 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 là nhiều nhân viên. Chúng ta tưởng tượng một cái project mà 7 tỷ 8 không phải là cái project nhỏ, một vài trăm triệu nó đã là cái project khổng lồ rồi, các thưa vị, một vài trăm triệu. Chẳng hạn như chúng ta nhớ là cái Blue Lagoon ở bên gần Rockwall đó, 2 tỷ mà xây lớn ơi là lớn, xây mấy năm nay chưa xong nữa. Có thể là cái Blue Lagoon này sẽ không thực hiện được, vì đến ngày hôm nay vẫn còn sự thư kiện nhọc nhằn lắm. Nhưng mà cái wall này đến 7 tỷ 8, vậy đó là rất rất cần nhiều người nhân viên. Vậy thì quý vị nào mà có cái background mà gọi là construction đó, thì chúng ta cũng chuẩn bị resume, có thể sẽ được mướn vào những ngày sắp tới. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Wells Fargo. Wells Fargo một lần nữa họ lại sử dụng cái Trade Adjustment Assistant, tức là gọi tắt là TA. Họ sẽ mướn người overseas sẽ làm những công việc chẳng hạn như là những người về customer service. Theo như cái bản tin mới nhất từ người đứng đầu của Wells Fargo thì họ nói rằng có thể họ sẽ lay off nhân viên khoảng 26.000 người từ đầu năm 2019 cho đến tháng 9, ngày 20 tháng 9. Và những người này sẽ bị cho về và họ sẽ mướn người overseas. Đơn giản là vì nhớ hay là vì có từng gọi là kinh nghiệm khi chúng ta gọi vào nhà băng, hay chúng ta gọi vào những cái customer service mà ban đêm đó, hay là chúng ta gọi vào những cái Amazon thì chúng ta nghe những người Ấn Độ trả lời. Thật sự những người đó không phải ở Mỹ, vì đa số những người đó là overseas. Đúng là như vậy. Như Tiến Dũng cũng có thể làm như vậy. Chẳng hạn như quý vị trả một cái người gọi là customer service, gọi là phone đó, ngồi phone đó, thì chúng ta trả khoảng trung bình đi 10 đồng giờ. Thì chúng ta mướn người nước ngoài, chúng ta trả khoảng chừng 1.5 đồng, 2 đồng một giờ là họ vui vẻ làm, cảm ơn quý vị luôn. Thì nó save a lot of money. Mà đôi khi cái tiếng Ấn Độ khó nghe, người bên đây, ví dụ Tiến Dũng gọi Ấn Độ khó nghe, dù cúp luôn không gọi nữa, thì lại lợi thêm nữa, bớt phiền hà. Vì thế cái Wells Fargo họ sẽ làm giống như vậy. Và những ngày tới đây thì có khoảng 1.000 người đầu tiên sẽ nhận được cái note, 60 day notice, tức là trên toàn nước Mỹ thì chỗ nào có Wells Fargo thì chúng ta sẽ, nhân viên chắc cũng sẽ rất là lo lắng đây. Và đặc biệt ở cái division ở mortgage sẽ bị lay off rất là nhiều, tức là về cái lĩnh vực cho mượn tiền, những người mà giúp cho mượn tiền mua nhà đó, quý vị, thì có thể sẽ bị lay off rất nhiều. Bản tin kế tiếp là có thể là bản tin cuối cùng nhưng mà cũng khá là thú vị. Và bản tin này cũng nằm trong cái câu hỏi của quý vị. Nếu vị nào đã từng dùng điện thoại hay đã từng dùng computer để mà trả tiền hay là gọi là sử dụng nhà băng đó, online banking đó, thì có an toàn hay không? Câu hỏi này thì đã gửi cho rất nhiều người expert, tức là về chuyên gia, để trả lời cái câu hỏi của quý vị. Vậy thì sử dụng Internet, nói chung là Internet, để mà trả tiền hay là sử dụng online banking đó, có tốt hay không, có an toàn hay không, có bị hack hay không? Thì thật sự ra câu trả lời cũng là yes và cũng là no. Vì yes là không an toàn nếu quý vị không follow những cái step mà những người chuyên gia cho quý vị để thực hiện. Còn nếu quý vị mà follow thì câu hỏi sẽ là yes, an toàn. Còn nếu quý vị không follow theo là câu trả lời là no, không an toàn. Và sau đây, thí dụ, một cái công ty mà Keylogger, chuyên gia về Internet, thì nói rằng rất là đơn giản để mà hack vào cái điện thoại của quý vị. Easy, ngay cả những cái về cái device, chẳng hạn như là về cái desktop, hay là laptop, hay là smartphone, thì họ nói theo những cái bước sau đây quý vị sẽ an toàn. Đầu tiên đó là không nên lock cái account của quý vị lên bank á, dùng cái wifi. Ví dụ như Dũng vô Starbucks ngồi uống cà phê, cái vào cái free wifi của Starbucks, rồi log on cái account của mình để mà trả tiền gì đó, ngồi đó là hay là mua hàng, vân vân, thì họ nói rằng không nên. Cái xác suất nó thấp thôi, nhưng mà có, ví dụ như 0% thì không có, nhưng mà này 1% là nằm là có rồi đó. Tức là cái xác suất nó không cao nhưng mà vẫn có. Cái thứ hai là họ khuyến khích quý vị luôn luôn dùng cái screen lock. Nếu quý vị nào mà có nhiều cái thông tin cá nhân của mình trong cái điện thoại đó, thật sự là cái đó không phải là sự khôn ngoan quý vị, nhưng mà có nhiều người cũng đã dùng cái này, bỏ tất cả những thông tin cá nhân của mình vào cái điện thoại. Mà nếu mà trường hợp quý vị liều như vậy đó, ví dụ dùng cái này, ví dụ nói nha, liều như vậy đó, thì chúng ta nên dùng một cái lock screen, dùng cái mắt, dùng cái tai, ngón tai hay là dùng cái số để mà lock cái screen, trường hợp bị mất cái phone đó, chúng ta cũng đỡ lo lắng cái thư viện. Rồi cái kế nữa là cái phone quý vị, chúng ta thường dùng lên internet, vào Facebook, vào Instagram vân vân, hay là cái desktop cũng vậy nữa, thì những cái link nào mà lạ lạ đó, những cái đường link nào mà chúng ta thấy nó không có quen lắm, ví dụ như bạn bè gửi mà bạn bè đã bị hack rồi, gửi bị cái link, ồ coi cái này đi vui lắm, chúng ta click vào đó. Chúng ta cần click vào thôi là chúng ta giống như là chúng ta chấp nhận để những hacker đi vào cái phone của mình, tức là chúng ta mở cửa đó, đơn giản dễ hiểu nha, mở cửa thì chúng ta rất là dễ bị hack và bị mất đi thông tin cá nhân trong cái điện thoại, trong cái máy desktop của mình hay là ngay trong cái laptop của mình. Rồi nhớ là luôn luôn update computer, update cái phone khi mà có những cái security release mới nhất. Chúng ta nhớ là thí dụ như bây giờ, thí dụ đưa một cái thí dụ dễ hiểu, kẻ trộm chỉ leo vào tường 12 feet thôi, còn 13 feet là leo không nổi. Thì cái bức tường đó là 12 feet thì kẻ trộm không leo vào được. Nhưng mà một ngày nào đó kẻ trộm kiếm được cái thang cao lên 12 feet rưỡi thì nó sẽ chui vào tường được. Thì chúng ta phải xây cái tường lên 13 feet. Thì kẻ trộm phải chạy đi kiếm cái thang 13 feet để leo qua cái tường. Thì chúng ta xây lên 14 feet. Thì cái update security giống như vậy đó. Luôn luôn kẻ trộm nó phá những cái bức tường để đi vào. Nhưng mà khi nó vào được rồi thì người ta xây bức tường mới phía sau. Thì chúng ta update những cái security mới đó thì chúng ta không bị hacker đi vào. Cái cuối cùng là họ nói chúng ta nên team up with the bank. Chẳng hạn chúng ta xài thẻ nhiều đó thì chúng ta cũng nên, dù như xài Bank America, vì cũng nên sign up một cái là gọi là cái alert. Chẳng hạn như bây giờ Tiến Dũng đi vào Starbucks mua 10 đồng, vừa trả tiền xong là cái phone nó ping một cái là nó là, ồ bạn vừa mới dùng Starbucks 10 đồng đúng không? Thí dụ như vậy. Hay là bạn mới rút tiền nhà băng ra 200 phải không? Thì nó sẽ ping vào cái phone của vị để nhó nói vì là, ồ bạn đã lấy tiền ra từ nhà băng vậy vậy đó. Thì cái đó cũng rất là an toàn quý vị. Khi một cái kẻ gian nào rút tiền từ cái account quý vị đó, thì nhà băng nó cũng phải ping lên quý vị là, ồ bạn mới rút tiền ra. Thì cái đó cũng tạm là ổn định vì chúng ta cũng được sự nhắc nhở khi mà có tiền, người nào đó lấy tiền của quý vị. Nhớ follow những cái step này thì chúng ta dùng online banking 100% an toàn. Xin trở lại Bá Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Thì cái bây giờ đó thì thường những cái mình cũng phải cẩn thận hơn rất là nhiều, những cái email của mình nữa, rồi những cái password mình vô nhà băng á, không biết sao mà nó bây giờ mà mình mà kiếm tìm cái gì á thì nó ngay lập tức là trên Google Gmail là nó hiện lên liền. Và cũng hôm qua cũng có một cái bản tin anh Tiến Dũng là Facebook là nó cho cái cho phép Microsoft cũng như là những cái dịch vụ khác có thể đọc được những cái tin nhắn của mình từ những cái người bạn của mình trên Facebook á.
Thật sự là cái đó thì cũng không quan trọng lắm. Nó có thể cho, nó có thể bán thông tin của mình. Thì quý vị cũng nhớ Facebook cũng đã từng bán thông tin của quý vị rồi, nên cái chuyện mà cho coi thì cái gì thì cũng rất đơn giản. Nhưng mà quý vị nhớ phải, mình phải tự giữ thôi. Còn ở ngoài kia thì chúng ta không biết, nó rất là mông lung. Vì những thông tin cá nhân quý vị thì quý vị không nên chia sẻ nhiều hay là xem nhiều trên những cái trang mạng xã hội. Đặc biệt là ngay cái phone, computer cũng không nên xem những cái thông tin, information, đặc biệt về cái finance của mình quý vị. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên chúc quý vị công nghệ thứ 6 cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và thứ hai này chắc phải cũng làm việc bình thường của Bảo Bảo ha. Nhưng mà chỉ thứ ba là không có làm thôi, thứ ba thì chứng khoán đóng cửa. Dạ. Thì hẹn gặp lại Bảo Bảo cũng như quý vị vào thứ hai tuần sau. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc anh có một buổi thứ 6 thật là bình an anh nhé.